thánh ca nhập thế. Quý bạn thính giả thân mến, người ta kể một hôm hoàng đế Napoleon tổ chức yến tiệc trong hoàng cung để đãi các công hầu khanh tướng. Hoàng đế cũng đem theo hoàng thái tử lúc đó còn bé theo vào phòng tiệc. Hoàng thái tử không để ý gì đến cảnh trang trí huy hoàng lộng lẫy của cung điện, cũng không chú ý đến các bàn tiệc dọn đầy những thức ăn cao lương mỹ vị, hay ngắm nhìn các công hầu khanh tướng và các phu nhân công chúa ăn mặc sang trọng lộng lẫy, mà chỉ đứng ở cửa sổ lâu đài nhìn ra ngoài. Trông thấy thế, hoàng đế Napoleon tiến tới gần âu yếm hỏi con. Con còn thiếu thứ gì nữa? Có lẽ con ước muốn điều gì chăng? Hoàng thái tử tiếp tục nhìn lũ trẻ con chơi đùa nghịch ngợi giữa cát bùn ngoài đường và trả lời. Thưa cha, con muốn xuống chơi với lũ trẻ con ngoài kia. Quý bạn, thính giả thân mến, hình ảnh và câu nói trên đây của hoàng thái tử có thể giúp chúng ta hiểu biến cố trọng đại trình thuật trong các bài đọc phụng vụ Chúa Nhật thứ hai sau Giáng sinh. Đó là biến cố ngôi lời, sự khôn ngoan của Thiên Chúa nhập thể làm người đến cắm lều sống giữa chúng ta. Sách Ben Sira hay sách Huấn Ca là tác phẩm được biên soạn ra hồi thế kỷ thứ hai trước Công Nguyên. Phần thứ ba của sách bàn về sự khôn ngoan trong cuộc sống gia đình và xã hội, mở đầu với chương 24 là chương nổi tiếng nhất, vì là một áng văn chương tuyệt đẹp, chứa đựng giáo lý cao siêu liên quan tới Thiên Chúa, suối nguồn sự khôn ngoan và chính là sự khôn ngoan. Trong Thánh Kinh Cựu Ước, sự khôn ngoan là đặc tính của Thiên Chúa. Nó chính là chương trình tạo dựng và cứu rỗi mà Thiên Chúa có trong thượng trí vô biên của Ngài. Chương 24 câu 1 đến 4 và 12 đến 16 là bài thánh ca trình bày cuộc sống từ đời đời của sự khôn ngoan, ở đây được nhân cách hóa như là bà Chúa khôn ngoan, nữ tử của Thiên Chúa, hiện hữu và ngự trị bên Ngài từ đời đời trên các tầng mây, trong chốn siêu việt, trong cuộc sống vẹn toàn tuyệt hảo bên Thiên Chúa. Đồng thời nó cũng là bài thánh ca chúc tụng biến cố nhập thể của bà Chúa khôn ngoan, là đấng hiện đang tự giới thiệu mình và đối thoại với dân Israel, với con cái loài người. Tuy tôn trọng quan niệm của truyền thống Cựu Ước, không dám xúc phạm đến sự tinh tuyển siêu việt của Thiên Chúa, soạn giả sách Huấn Ca vén mở cho chúng ta thấy biến cố gặp gỡ giữa Thiên Chúa và mọi loài thụ tạo. Thiên Chúa sai nữ tử của Ngài là bà Chúa khôn ngoan bước vào thế giới với một nhiệm vụ rõ rệt là đến cắm lều sống giữa lòng một dân tộc, dòng dõi của tổ phụ Gia-cóp. Bà Chúa khôn ngoan từ nay nhập thế, sống trong một miền đất, tháp nhập vào lịch sử của một dân tộc và có một quê hương là thành thánh Jerusalem yêu dấu. Dưới ánh sáng phần còn lại của bài thánh ca, bà Chúa khôn ngoan, nữ tử của Thiên Chúa nhập thế ấy là Torah, là luật lệ, là lời Ngài mà Thiên Chúa đã trao ban cho dân Do Thái trong Thánh Kinh. Qua biến cố sự khôn ngoan nhập thế ấy, trời và đất, Thiên Chúa và loài thụ tạo, sự khôn ngoan của thượng trí linh thiêng và sự khôn ngoan của trí tuệ loài người giao thoa, gặp gỡ nhau, tan hòa trong nhau và là dấu chỉ cụ thể tuyệt vời ơn cứu độ. Sự khôn ngoan của Thiên Chúa nhập thế sống giữa con cái loài người ấy là hình ảnh tuyệt đẹp diễn tả Đức Giê-xu, ngôi lời của Thiên Chúa nhập thể làm người. Bài thánh ca trong chương 24 sách Huấn Ca đã đẹp và sâu sắc. Bài thánh ca mở đầu phúc âm Thánh Gioan lại càng đẹp và sâu sắc hơn. Năm câu đầu diễn tả cuộc sống của ngôi lời từ đời đời bên Thiên Chúa trong tư thế hoàn toàn quy hướng về Thiên Chúa. Pros ton theon. 8 câu tiếp theo trình thuật biến cố ngôi lời nhập thể và nhập thế, nghĩa là làm người và bước vào sống giữa lòng thế giới và lịch sử nhân loại. 5 câu cuối cùng của bài thánh ca trình bày công trình cứu độ nhân loại của Ngài. Đức Giê-xu ngôi lời của Thiên Chúa theo cùng tiến trình con đường nhập thế của bà Chúa khôn ngoan, nữ tử của Thiên Chúa. Từ cuộc sống sáng láng trên cõi thần thiêng siêu việt, Ngài lựa chọn một gương mặt như gương mặt của mọi con người khác. Để diễn tả sự kiện các lời Thiên Chúa hứa ban ơn cứu độ giờ đây thành toàn với biến cố Đức Giê-xu Ki-tô nhập thể và nhập thế, Thánh sử Matthew tìm nối Đức Giêsu lên tới tổ phụ Abraham là cha của tất cả những kẻ có lòng tin. Thánh sử Luca thì nối liền Đức Giêsu lên cho tới Adam, ông tổ của loài người, là thụ tạo tuyệt vời nhất do chính bàn tay Thiên Chúa làm ra. Nhưng Thánh Gioan thì khẳng định rằng Đức Giêsu Kitô ngôi lời của Thiên Chúa hiện hữu từ đời đời bên Thiên Chúa và Ngài cũng chính là Thiên Chúa. Vì là Thiên Chúa nhập thể và nhập thế nên Chúa Giêsu Kitô là hiện thân của Thiên Chúa và tình yêu thương cứu độ của Thiên Chúa. Ngài đến gieo vãi ánh sáng tình yêu thương và muốn bước vào mối liên hệ thân tình với loài người và tự giới thiệu mình trong một cách thế mà mọi người đều có thể hiểu được. Cách thế đầu tiên được ngôi lời Thiên Chúa lựa chọn để tỏ lộ mình cho loài người là thiên nhiên, là vũ trụ và mọi loài thụ tạo. Cũng giống như sự khôn ngoan hiện diện gần Thiên Chúa trong công trình sáng tạo, tỏ lộ bản chất của mình trong công trình sáng tạo và để lại dấu vết các hoạt động không thể xóa nhòa và không thể nhầm lẫn của mình trên các loài thụ tạo. Đức Giêsu ngôi lời cũng trở thành trung gian trong công trình sáng tạo vũ trụ và khắc ghi dấu vết của Ngài trên mọi loài thụ tạo. Do đó, loài người có thể nhận biết Thiên Chúa khi bước theo dấu vết do ngôi lời để lại. Vì thế cho nên ngay từ thời khai thiên lập địa, ngay từ đầu lịch sử nhân loại, ngôi lời đã là sự mặc khải của Thiên Chúa và tự bản tính của mình, Ngài phổ biến sự hiểu biết về Thiên Chúa, đấng mà từ đời đời Ngài luôn sống gần và hướng nhìn chiêm ngưỡng. Trong ngôn ngữ Kinh Thánh, từ hiểu biết không ám chỉ cái thông biết lạnh lùng không hơi ấm của trí tuệ, mà ám chỉ các liên hệ thân tình khiến cho hai người hiểu biết nhau, sát nhập vào nhau và tan hòa trong nhau. Chúa Giêsu ngôi lời hiểu biết Thiên Chúa và làm cho nhân loại hiểu biết Người, bởi vì Ngài là sự sống và là ánh sáng thế giới. Ở đâu có sự sống là ở đó có ánh sáng, và ở đâu có ánh sáng là ở đó có sự sống. Chúa Giêsu ngôi lời của Thiên Chúa là nguồn mạch của mọi sự sống trong vũ trụ này, sự sống của các vật vô hình và các vật hữu hình, sự sống của các thiên thần cũng như của mọi sinh vật trên trần gian này, dù có bé nhỏ tinh vi đến đâu đi nữa. Do đó, mọi việc làm bảo vệ hay tiêu diệt sự sống đều liên hệ tới Chúa Giêsu, đều hòa hợp với hoạt động của Ngài hay chống lại hoạt động đó. Tuy nhiên, loài người có thể tiếp nhận hay khước từ ánh sáng và sự sống, tiếp nhận hay khước từ chính Chúa Giêsu Kitô ngôi lời nhập thể. Đây là điểm khác biệt giữa bài thánh ca nhập thế của Thánh Gioan và bài thánh ca nhập thế của sách Huấn Ca. Thánh Gioan nêu bật thực tại tiêu cực này, đó là bóng tối nổi lên chống lại ngôi lời ánh sáng. Cánh cửa các gia đình trong thành Jerusalem, cánh cửa tâm lòng con người khép kín, không để cho ánh sáng ngôi lời soi chiếu, sưởi ấm và biến đổi cuộc sống của mình. Chính vì được tự do lựa chọn như thế, nên mỗi người phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về cuộc sống hay cái chết của chính mình. Trước ánh sáng ơn cứu độ chiếu soi trần gian ấy, tối tăm và sự giữ huy động toàn lực để giao đấu một trận quyết liệt cuối cùng. Nhưng ngôi lời đã nhập thể và nhập thế để gieo vãi sự sống và chiếu tỏa ánh sáng thiên linh. Sẽ không có lực lượng nào có thể cản ngăn được sự hiện diện của Thiên Chúa trong thịt xác, trong tâm trí và trong cuộc sống chúng ta. Với sự sống và ánh sáng thiên linh ấy, một gia đình nhân loại mới được thành hình, gia đình của những người là con cái Thiên Chúa. Sự thật tuyệt diệu này cũng được Thánh Phaolô nêu bật trong bài thánh ca mở đầu thư gửi tín hữu Ê-phê-sô chương 1 câu 3 đến câu 6. Qua Đức Giêsu ngôi lời của Thiên Chúa nhập thể và nhập thế, Thiên Chúa đã trao ban cho nhân loại tất cả tình yêu thương của Ngài. Qua Đức Giêsu Kitô, Thiên Chúa cũng ban cho mọi tín hữu quyền được trở thành con nuôi của Ngài. Lòng tin khiến cho chúng ta được sinh ra trong cuộc sống mới, cuộc sống là con cái của Thiên Chúa. Lễ Giáng sinh của Chúa Giêsu như thế cũng là lễ sinh nhật của chúng ta, những người được kêu mời làm con Thiên Chúa. Và Thánh Phaolô khuyên chúng ta hãy luôn biết tìm hiểu ơn gọi cao trọng ấy trong lòng tin cậy mến, bằng cách giang tay ra nắm chặt lấy bàn tay của Chúa Giêsu và tiến bước theo Ngài hướng về nhà Cha.